Khí trùng tinh hà, chương 725, tịch diệt thiên lê, góc truyện audio.com. Bên trong hiên viên bí cảnh, Tân Thiên Vân lần nữa đi đến, tâm trạng đã khác hoàn toàn với lần trước. Lần trước Tân Thiên Vân ý khí phong phát, nghĩ là việc tiêu diệt Tần gia đơn giản như trở bàn tay, chỉ cần tốn chút sức mà thôi. Còn bây giờ, sau khi đã lĩnh giáo được Tần gia khó nhằn như thế nào, tâm thái Tân Thiên Vân cũng phát sinh một chút biến hóa. Không phải tự tin, mà là càng ổn định hơn, thiết thực hơn. Tần Thiên Vân sau khi bình tĩnh lại, biết không thể nào đánh nổi Tần gia, không phải vì bản thân vô dụng, cũng không phải vì Tần Khiếu Thiên lợi hại, nguyên nhân duy nhất là nội tình truyền thừa vạn năm của Tần gia. Chỉ cần nói cấp bậc của đại trận hộ sơn thôi, Tần Thiên Vân hắn không hạ được cũng cam lòng. Dù sao, người ta là truyền thừa vạn năm, những thứ lợi hại truyền lại, đương nhiên cũng phải vượt qua phạm vi bình thường. Vẫn là tiểu viện bên trong trúc lâm, Tần Thiên Vân dừng lại bên ngoài đại môn chờ đợi. Đại hán tráng kiện bên trong đứng lên từ chiếc ghế trúc, khóe miệng khẽ hé ra một nụ cười nhàn nhạt. Tần Thiên Vân, ta biết là ngươi sẽ quay lại. Sắc mặt Tần Thiên Vân thoáng hiện ra một tia kinh ngạc. Vì đại nhân đọc được ý thuộc hạ sao? Không, ta căn bản không cần phải đoán. Ngay từ lúc ngươi rời đi ta đã tiên liệu sẽ có ngày này. Vì vậy ý của ngươi cần gì phải đoán? Hiên viên uy diện mạo thô lỗ như vậy nhưng tâm tư cẩn thận vô cùng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Tần Thiên Vân không dám ra vẻ thông minh trước mặt đồ đằng cường giả, vái lạy. Xin uy đại nhân chỉ điểm, hiên viên uy ném cây rìu trên bàn tay thô ráp xuống, nói. Lần đầu tiên ngươi đến đây, tràn đầy tự tin như chỉ cần tốn chút sức là đã có thể tiêu diệt Tần gia. Lúc đó ta đã biết ngươi sẽ bị Tần gia làm cho bẽ mặt. Nhưng những chuyện thế này không để ngươi tự đi lĩnh hội thì ngươi nhất định không phục. Sao, gặp phải khó khăn rồi à? Tần Thiên Vân hổ thẹn vô cùng, thở dài. Lúc đó Thiên Vân đúng là quá hồ đồ, xem nhẹ năng lực của Tần gia, xin uy đại nhân chỉ điểm mê tâm. Chỉ điểm mê tâm, uy đại nhân cười nhạt, nói thẳng nhé, thế lực đồ đằng tuyệt đối không thể can dự vào cuộc chiến của Thiên Đế Sơn. Đây là ước định giữa các thế lực đồ đằng, cũng là quy tắc truyền thừa thái cổ. Trừ phi tám môn Thiên Đế Sơn có hành động phản bội Hiên Viên Khâu, thậm chí uy hiếp Hiên Viên Khâu, nếu không đồ đằng tộc tuyệt đối không xuất thủ can thiệp. Tần Thiên Vân mặt thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Nếu như đồ đằng cường giả cũng không thể ra tay, chuyện công phá đại trận của Tần gia cơ hồ sẽ trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Tần Thiên Vân vẫn còn hy vọng, vì sự quan tâm với Tần Tú Cung, uy đại nhân nhất định sẽ cho hắn chút trợ giúp. Hiên viên uy liếc nhìn Tần Thiên Vân, lại hỏi, kể lại toàn bộ những gì ngươi đã gặp phải ở Tần gia cho ta nghe. Tần Thiên Vân chỉ mong có vậy, kể lại tỉ mỉ tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua, nhất là đến chuyện Tần Vô Song dùng Thần Tú Cung giết chết mười mấy thông huyền cảnh đỉnh phong từ phía sau thì càng cố ý thổi phồng. Hiển nhiên Tần Thiên Vân muốn nhấn mạnh vào Thần Tú Cung. Hiên viên uy sao không nhìn ra trò vặt này, chỉ mỉm cười nhàn nhạt như không để ý. Cho đến lúc Tần Thiên Vân nói xong, hiên viên uy mới khẽ gật đầu. Bát hoang lục hợp đại trận Tần Thiên Vân, ngươi phải cảm thấy may mắn mới đúng. Góc truyện audio.com, nếu như tu vi của ngươi vẫn chưa vào được chân thần đạo thì lần đó ngươi đã chết chắc rồi, chứ không phải chỉ bị thương Thiên Đế chi dực thôi đâu. Tần Thiên Vân hoảng hốt, trận pháp đó là con át chủ bài lớn nhất của Tần gia, bao nhiêu đời thần đạo cường giả của Tần gia, nếu như không thể qua được kiếp nạn thần đạo thì sẽ dung hợp thần hồn vào trận pháp đó. Hàng vạn năm qua trận pháp đó đã ngưng hợp bao nhiêu thần hồn của Tần gia. Ngươi nghĩ là chỉ dựa vào sức của một mình ngươi có thể tùy ý xâm nhập được sao? Hiên viên uy là đồ đằng cường giả, gặp nhiều biết rộng, nên chỉ cần một hơi đã nói ra hết huyền cơ của bát hoang lục hợp đại trận. Tần Thiên Vân sau khi nghe xong, trong lòng vô cùng kinh ngạc mới biết trước đó bản thân mình may mắn thế nào. Vì đại nhân, đại trận này, ngoài đồ đằng cường giả ra không ai có thể phá nổi sao? Điều chỉnh lại hơi thở của mình, Tần Thiên Vân trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Trong thiên hạ này, chẳng có trận pháp nào là không phá được. Sự huyền ảo của bát hoang lục hợp đại trận nằm ở đâu? Chính là ở địa thế mà nó dựa vào, nó có thể không ngừng hấp thu linh lực của Vấn Đỉnh Sơn cung cấp cho trận pháp. Thử nghĩ mà xem, trong hoàn cảnh đó, sức của một người có thể đọ được với linh lực của cả Vấn Đỉnh Sơn không? Người cảm thấy khả năng thắng thế nào? Tần Thiên Vân thở dài, là thua chắc không phải nghi ngờ gì nữa. Không sai, dù có là đồ đằng cường giả thì cũng thua chắc. Nhưng vấn đề mấu chốt là, không được lấy cứng đối cứng mà phải tập trung phá hủy huyền cơ của trận pháp. Huyền cơ của trận pháp, Tần Thiên Vân nhướng mày, huyền cơ của trận pháp này chính là thông đạo vận chuyển linh lực. Nếu như ngươi có thể tìm ra thông đạo vận chuyển linh lực của bát hoang lục hợp đại trận và phá hủy nó thì trận pháp sẽ tự phá hủy. Thiên Viên Uy nói đến đây, khóe miệng hé ra một nụ cười lãnh khốc, thản nhiên nói. Đương nhiên, ta chỉ có thể cho ngươi cũng chỉ có những lời này mà thôi, thao tác cụ thể thế nào ta không thể xuất thủ, nếu không sẽ vi phạm quy tắc. Tần Thiên Vấn vẫn im lặng không nói, tìm kiếm thông đạo vận chuyển linh lực, nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng một tông môn như Tần gia chế tác một đại trận như thế này sao có thể để người ta tìm ra thông đạo linh lực dễ dàng được. Đầu óc ngươi mụ mẫm hết cả rồi đúng không? Hiên Viên Uy lắc lắc tay, phẩy tay áo, một đạo quang mang màu thổ hoàng du nhiên bay ra. Đây là vũ khí thần đạo mà ta tế luyện mấy ngàn năm nay, tên gọi Tịch Diệt Thiên Lê. Vật này phi thiên độn địa chỉ trong nháy mắt đã có thể tiếp cận và phá hủy linh lực của địa mạch, hữu dụng vô cùng. Bây giờ ta trao nó cho ngươi, ngươi định báo đáp ta thế nào? Tần Thiên Vấn mừng rỡ, nhận ngay lấy, nói. Nếu có thể phá hủy được đại trận hộ sơn của Tần gia thì Thiên Vấn nhất định sẽ hai tay dâng thần tú cung cho đại nhân. Khóe miệng Hiên Viên Uy lộ ra một nụ cười xâm nhiên. Nhớ kỹ, vật này do ta tự tế luyện ra, không ai biết được. Vì vậy nếu ngươi có mang nó đi phá hủy đại trận hộ sơn của Tần gia thì cũng không ai biết Hiên Viên Uy ta đã xuất thủ. Nếu như lần này ngươi vẫn không thể phá hủy được trận pháp của Tần gia thì ngươi đừng đến đây nữa. Nếu lần sau còn đến đây tay không thì đó sẽ là ngày chết của ngươi. Tần Thiên Vấn sợ đến tê điếng người, nhìn nét mặt Hiên Viên Uy rõ ràng không phải là đang. gocchuyenaudio.com nói đùa, nhận lấy Tịch Diệt Thiên Lê, run rẩy nói. Thiên Vấn nhất định sẽ dốc toàn lực công phá Tần gia. Lần sau đến nhất định sẽ mang theo thần tú cung, không phụ sự kỳ vọng của Uy đại nhân. Hiên Viên Uy xua tay. Hãy đi đi, Tần Thiên Vấn không dám lằng nhằng, hành lễ rồi quay người bỏ đi. Rời khỏi Hiên Viên bí cảnh, Tần Thiên Vấn thôi động Thiên Đế chi dực bay về Vấn Đỉnh Sơn với tốc độ nhanh nhất. Lần này hắn lặng lẽ bỏ đi, nếu như để Tần gia biết thì với thực lực chân thần đạo của Tần Khiếu Thiên, nhất định sẽ khiến bên Thiên Đế môn đại loạn. Cho nên Tần Thiên Vấn, hắn phải gấp rút quay về. May mắn là bên Tần gia không hề hay biết chuyện Tần Thiên Vấn đã rời đi. Hơn nữa, xem ra có lẽ Tần gia dự định tử thủ đến cùng. Thấy Tần Thiên Vấn quay về, bên Thiên Đế môn sĩ khí đại chấn, chạy ra nghênh đón. Bệ hạ sao rồi? Tần Thiên Vấn cười nói. Bên Tần gia có động tĩnh gì không? Bệ hạ Tần gia xem ra quyết tâm tử thủ, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Thiên Vấn cười lạnh nói. Tên Tần Khiếu Thiên đó đang tranh thủ thời gian để người của Tần gia luyện hóa xong thần đạo quả. Hắn tưởng ta không biết sao? Âm mưu này sao có thể để hắn đạt được? Bệ hạ đã tìm ra cách công phá Tần gia chưa? Tần Thiên Vấn di nhiên cười nói. Không diệt được Tần gia, Tần Thiên Vấn ta thề không làm người. Đám người mừng rỡ tranh thủ nịnh bợ. Tần Thiên Vấn nói, truyền lệnh tạm thời nghỉ ngơi 10 ngày. Ta bế quan mấy ngày. Sau khi ta xuất quan, chúng ta sẽ công phá Tần gia. Tần Thiên Vấn vừa truyền lệnh xuống, những tiếng hồi đáp vang lên như sấm động. Thời gian vừa rồi đại chiến cùng Tần gia, mặc dù cũng có những chiến thắng trong quy mô nhỏ nhưng nói cho cùng tổn thất vẫn nhiều hơn. Điều này khiến cho mọi người trong lòng ít nhiều có chút hoài nghi. Rốt cuộc chuyến đi này có thể tiêu diệt được Tần gia hay không? Nếu như không thể đánh chết được Tần gia thì mọi người sẽ phải đối diện với một sự trả thù đáng sợ, sẽ trở nên điên cuồng. Điểm này ai cũng hiểu. Lúc này, cả ba tông môn trung lập đều mong Tần Thiên Vấn tìm ra cách công phá Tần gia thật. Nếu không, niềm tin của họ thực sự sẽ bị đổ vỡ. Lại nói về nội bộ Tần gia, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thời gian gần đây, bên Thiên Đế một chút phong thanh cũng không có, phảng phất như đã lui binh, không còn bất cứ động tĩnh nào. Hiển nhiên, mọi người đều biết quyết tâm tiêu diệt Tần gia của Thiên Đế môn không thể tắt dễ dàng như vậy. Thiên Đế môn không tấn công, càng chứng minh chúng đang ấp ủ âm mưu gì đó. Mặc dù đại trận hộ sơn của Tần gia gần như nghịch thiên nhưng tình cảnh phòng thủ khổ sở này cũng là một khảo nghiệm tâm lý rất lớn với tộc nhân Tần gia. Lão Tam, ngươi nói tên Tần Thiên Vấn đó lại muốn giở trò gì? Với tính cách của hắn thì đương nhiên không chịu bỏ qua rồi. Tần Vân Nhiên lòng đầy băn khoăn, Tần Trọng Dương thở dài. Như đại trưởng môn nói ấy, chúng ta dùng bất biến đối vạn biến. Bất luận Thiên Đế môn dùng chiêu nào, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt đại trận hộ sơn thì Tần gia tất thảy đều an ổn. Trừ phi Đồ Đằng cường giả can thiệp vào, nếu không khả năng của Tần Thiên Vấn tuyệt đối không thể phá vỡ được đại trận hộ sơn của Tần gia. Nói thì nói vậy, nhưng Tần Thiên Vấn mãi không ra chiêu, ta cũng cảm thấy tên này đang có âm mưu gì. Tần Trọng Dương cười nói, bọn chúng thích kéo dài thời gian, gocchuyenaudio.com, đúng là thứ mà Tần gia chúng ta muốn, tốt nhất là kéo dài 4-5 năm, liên minh của chúng nhất định sẽ xuất hiện vết nứt. Một khi liên minh bị phân khai, Tần gia chúng ta sẽ cường thế phản kích đánh bại Thiên Đế Môn. Đại hội tuyển chọn Thiên Đế của 16 năm sau, bọn chúng sẽ trở thành những kẻ chưa chiến đã bại. Đúng lúc đó, giọng nói của Đại trưởng Môn đột nhiên vang lên. Vân Nhiên, Trùng Dương, hai ngươi đến đây. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương quay sang nhìn nhau, nhất loạt gật đầu đi về nơi Đại trưởng Môn bế quan. Ba Đại trưởng Môn tập trung một chỗ. Tần Khiếu Thiên cất lời nói. Nhị vị, với tính cách xài lang của Tân Thiên Vấn thì hắn sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn đâu. Hai ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Tân Thiên Vấn là Thiên Đế đương nhiệm, có tư cách giao lưu với Đồ Đằng tộc. Lão Phu lo là Tân Thiên Vấn đã thò tay sang Đồ Đằng tộc rồi. Nếu như Đồ Đằng tộc can thiệp, chỉ cần tùy ý xuất một chiêu là Tần gia chúng ta đã ngã bổ nhau. Đồ Đằng cường giả, hai người thoáng giật mình. Nếu như Đồ Đằng cường giả can thiệp thì Tần gia không ổn rồi. PSB của ngày mai, cách chương.